Express.
Chó mèo là thú cưng được nhiều người yêu thích và nuôi ở nhà, ở cả thành thị lẫn nông thôn. Tuy nhiên, ý thức nuôi chó một cách an toàn, văn minh chưa được nhiều chủ nuôi tuân thủ.
Chó mà không có rọ mõm, mặc dù có chủ đi theo nhưng mà chủ cũng thả dây luôn cho chó nó chạy. Mình nói thì lại cự lại, ủa nó cắn chị chưa? Rồi chị có sao chưa? Nếu mà chưa thì chừng nào nó cắn thì tính.
Cái phòng thì đâu có rộng gì đâu, nó cũng khá là nhỏ ấy. Bạn ấy còn mang cửa chuồng ra ngoài hành lang ấy. Đó, bạn ấy để đấy, không chùi rửa gì cả.
Cụ thể là gia đình mình là có hai người bị cắn này. Nhưng mà tới 3 lần, trong đó là một người bị cắn tới 2 lần lận. Thì cảm thấy rất là khó chịu, tức tối. Khi cũng sợ nữa, tại vì cũng có mấy đứa nhỏ đó. Mấy đứa nhỏ cũng hay qua thăm, qua nhà.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 15 tháng 4.
Nếu như người ta nuôi chó để mà để cho người ta giữ nhà hoặc là nuôi chó kiểng để cho gia đình người ta thì người ta phải biết kia là bảo vệ, là bắt con chó phải ở nhà mình. Chứ đâu có để cho đi qua nhà hàng xóm rồi hả? Ví dụ như là nó tiêu, nó tử tiện bậy bạ rồi nó ị bậy bạ. Rồi thì người hàng xóm ta phải bức xúc chứ.
Cô Thủy sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết cô đã quá ngán ngẩm với cảnh dọn phân chó hàng xóm.
Nó chẳng những nó ị trong nhà mà trong chỗ sân nhà mà nó còn ị ở ngoài hàng rào. Rất là dơ luôn, mình phải cực, là phải đi đổ tro, rồi phải đi hốt, bỏ đi, mình phải lấy len, dép bỏ đi. Thì rất là cực, trong khi đó mình không có thời gian, mình mắc lo công chuyện của mình, làm ăn của mình, mình phải lo dẹp đó nữa. Thì rất là bức xúc. Vô trong rau mình nó ấy đó, nó nghịch, nó bư, rồi ở trong đó, nó ở trong đó. Dẹp dọn lại hết đất, rồi mình phải trồng lại, mình phải bao hàng rào, bao lưới. Cho nên là khó khăn, rất là khổ tâm cho cái người trồng, ham trồng rau như vậy.
Cũng thấy bất bình với đàn chó hàng xóm, anh Đạt cho biết gia đình mình nhiều lần bị đàn chó hàng xóm cắn nhưng chủ không có bất kỳ giải pháp nào để việc này không tái diễn. Tình trạng này khiến gia đình vừa bức xúc vừa lo sợ.
Với gia đình mình thì có nuôi một đàn chó, ban đầu chỉ có 5 con thôi nhưng mà họ nuôi theo kiểu mà đẻ ra cái nuôi luôn chứ không có cho hoặc bán gì hết. Họ nuôi vì họ thương nhưng mà họ không có quản lý được nó, để nó quá đông, hình như là hiện tại chắc 7 tháng con rồi. Thì mấy con chó kiểu như là nó không có thiện cảm với gia đình mình á. Nó thường hay xông ra và sủa. Cụ thể là gia đình mình là có hai người bị cắn này. Nhưng mà tới 3 lần, trong đó là một người bị cắn tới 2 lần rồi. Họ giải quyết bằng cách là cắn thì tôi sẽ cho tiền cho chú đi chích ngừa. Cảm giác mà những người trong gia đình mình đó, thì rất là lo lắng. Thì mọi người cứ nhắc nhau là nhớ đi cầm cây. Thì cảm thấy rất là khó chịu, tức tối. Khi cũng sợ nữa, tại vì cũng có mấy đứa nhỏ đó. Mấy đứa nhỏ cũng hay qua thăm, qua nhà. Tại chị nghĩ là bị cắn thì mình cũng ảnh hưởng tới mình. Nhưng mà họ thì cắn thì họ đền tiền xong. Tức là họ không có một cái giải pháp nào để ngăn chặn cái việc mình bị cắn những người sao á. Ví dụ như là có thể là gào lại hay là nhốt nó lại hay là bán đi bớt chẳng hạn. Tại vì nó rất là đông. Người ta, con chó là người ta thương. Nhưng mà đối với mình là một cái gì đó nguy hiểm với mình. Thì mình cũng tự bảo vệ thì đôi khi mình cũng tác động lên nó ngược lại. Hoặc là mình cũng bực bội. Hai bên gia đình thì vì cái chuyện này nên cũng cặp mặt nhau cũng nhiều lần.
Thậm chí có nhiều chủ nuôi không đồng ý trả tiền tiêm vaccine vì cho rằng không phải là trách nhiệm của mình.
Tự nhiên con chó hàng xóm lại nó cứ giỡn ngoài trước á, nó chạy lại, mà em mình thì còn nhỏ lắm, khoảng lớp 2 à. Xong rồi nó cắn nó xong kêu hàng xóm là phải chịu chi phí để chích ngừa mà hàng xóm không chịu. Nhà mình tự bỏ tiền ra để chích ngừa. Cắn thì chảy máu thôi mà sợ lắm, sợ ví dụ như con chó nó bị bệnh dại gì á. Chích ngừa thì cũng vài triệu thôi mà lỡ như con chó này bị dại thì ảnh hưởng nhiều hơn nên thôi. Người ta vẫn nhận con chó là của người ta nhưng mà người ta nói là người ta không biết gì hết á. Chó cắn thì tự chịu đi, cứ bực trong người nhưng mà thôi cứ kệ. Nói ra thì cũng không giải quyết được gì.
Trong khi đó, vì ở chung cư, không gian vốn đã chật hẹp, chị Hằng sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết chị còn phải chịu đựng mùi hôi khó chịu từ nhà đối diện vì nuôi thú cưng nhưng không vệ sinh.
Thật ra mình thì vốn rất là thích chó ấy, nhưng mà kiểu nếu mà những hàng xóm nào mà kiểu người ta không thường xuyên vệ sinh chuồng cho nó ấy, thì cái mùi lông nó rất là ghê ấy. Bởi vì mình đang sống trong một cái không gian nó khá là chật ấy, tại vì mình sống ở chung cư mà, thế nên là nó không có quá nhiều cái không gian thoáng mát cho động vật nó cứ đi đi lại lại. Mà nếu mà cái nhà nào mà người ta không thường xuyên tắm rửa hay là vệ sinh chuồng cho nó ấy, thì nó mùi nó rất là ghê. Đấy, mình rất là ghét cái mùi đấy mà có những đêm mình không ngủ được bởi vì cái mùi đấy luôn ấy. Mà kiểu đêm cứ nằm ngủ là kiểu lúc yên tĩnh nhất, xong rồi cái mùi đấy nó lại tăng thêm. Cái thời gian đầu tiên mới vào ấy, xong rồi kiểu mình cứ tưởng mùi gì bên ngoài ấy, mình đóng tất cả các cửa lại rồi ấy, nhưng mà cái phòng đấy nó đối diện phòng mình luôn ấy, nên là mình rất là ghét cái cảm giác đấy. Nó không gây tiếng động đâu nhá, cái con chó đấy nó cũng không gây tiếng động, nó cũng không sủa, nó không làm gì cả. Mình không biết là nhà đấy nuôi chó nhưng mà nó có mùi. Cái phòng thì đâu có rộng gì đâu, nó cũng khá là nhỏ ấy. Bạn ấy còn còn mang kiểu chuồng ra ngoài hành lang ấy, đó bạn ấy để đấy, không chùi rửa gì cả.
Nhật Thư ở Cà Mau thì cho biết vì chó thả rông đột nhiên xông ra đường khiến bạn ngã xe, nhưng không có ai chịu trách nhiệm này.
Đến cái đoạn đường đó tự nhiên con chó nó chạy ra, xong mình thắng gấp quá, mình sánh con chó xong lật xe, mình còn mặc quần dài nữa, té xuống cái tay mình chống xuống cái cùi chỏ của mình với cái đầu gối của mình đó bị chảy hết, chảy máu quá trời luôn. Mình thấy con chó nó chạy vô nhà của một cái người đó, xong rồi người đó mới chạy ra đỡ mình lên. Mình hỏi con chó đó của ai, xong rồi người ta nói là không biết. Trong khi đó mình thấy con chó nó ngoắc đuôi với cái người đỡ mình lên đó, giống kiểu như nó mừng chủ của nó. Xe mình bị chạy rồi tay chân chạy máu quá trời luôn, mà họ kiểu đi vào nhà luôn, không quan tâm, kệ mình. Mình mới gọi người nhà đến để chở mình về, chứ lúc đó mình không đi nổi luôn.
Cũng vì không muốn làm lớn chuyện mà nhiều người chọn cách im lặng để giữ tình làng nghĩa xóm. Nhiều người cho biết thay vì xích mích với hàng xóm, họ sẽ nghĩ cách tự bảo vệ mình.
Còn nói với những người mà sớm mà những người có nuôi con vật đó, có nuôi chó mà họ biết nghĩ là cái đó là cái khó khăn cái cho cái người ở kế bên, họ thông cảm được thì không nói chi, còn người ta không thông cảm được, người ta vẫn thả chó người ta qua thì cũng bằng cãi nhau đi ra vậy thôi. Cái đóng cửa rào nhà mình thì mình bảo quản thôi, mình không có tới nữa. Chứ bây giờ tôi nói quý chỉ vậy thôi chứ sao vậy nè, thả lan thả rong thì mình phần nào mà kiểu vậy thì tốt hơn, thì thôi của mình tự bảo quản vậy thôi.
Cũng ngại xích mích với những người xung quanh á, kinh doanh mà lỡ mà người ta mà phá phá mình á thì cũng phiền phức, nên là cũng nhịn luôn. Cũng tự cãi một tí rồi cái nhà cũng im tiếp à. Nhiều lần kêu là ba mẹ hãy kêu công an lại tới đi để bảo vệ mình, nhưng mà mẹ cứ thôi kệ thôi.
Đến chỗ nào mà người ta có quy định, tại vì mình ở thuê mà mình không có nhiều sự lựa chọn ấy, thế nên là mình nghĩ là chỗ nào mà kiểu người ta cấm nuôi chó thì là có yêu cầu gì đấy nó khắt khe hơn trong cái việc nuôi chó mèo với động vật trong nhà ấy, thì mình nghĩ là tốt nhất. Bởi vì mình sống trong một cái khu tập thể thì đôi khi mình cũng phải chấp nhận một số cái thiệt thòi như thế.
À, mình biết có cái luật nhưng mà mình kiểu như hàng xóm nên là mình thôi á, mất công lại cãi nhau xích mích hàng xóm nên cũng khó sống, nên là thôi á, tự bỏ tiền ra để đi chích ngừa. Sớm thì sống lâu với mình.
Trong khi đó, số khác lại chọn báo với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không khá khẩm gì mấy. Chị An ở quận 5 cho biết, dân phòng xuống nhắc nhở, dân phòng đi thì mọi việc lại như cũ.
Công viên này nó trực thuộc của công an phường 9, quận 5 cai quản. Chị đã báo công an một lần, hai lần rồi. Khi mà có công an ra, họ cử kiểu như một cái người dân phòng á xuống nhắc nhở, nói thì người ta dẫn chó ta đi. Nhưng mà sau đó cái người dân phòng đó đi về thì hả người ta lại có những người khác tiếp tục dẫn chó ra thả tiếp. Cái tình trạng này nó vậy đó, mà trong khi ở cuối cái công viên thì có cái bạn là cấm xe đạp và cấm chó.
Theo quy định, nếu thả chó ngoài đường phóng uế bừa bãi trong đô thị nơi công cộng hoặc gây thiệt hại cho người khác, có thể phạt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó thì bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Trách nhiệm xử phạt này thuộc chức năng của phường. Tuy nhiên thực tế theo giám sát, xử lý gặp nhiều khó khăn bởi hầu hết các địa phương chưa có lực lượng chuyên trách đảm nhiệm công việc này. Ngoài ra do ngại va chạm nên chính người dân cũng thường không phản ánh hoặc khó có bằng chứng như hình ảnh clip để khai báo. Theo Cục Thú y, ước tính mỗi năm Việt Nam có từ 400.000 đến 500.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng, 80 đến 100 người tử vong do lây bệnh dại từ chó mèo. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguyên nhân gây dại cho người chủ yếu là do chó nuôi, chiếm hơn 96%, mèo chiếm 3,6%, phần lớn các ca này là trẻ dưới 15 tuổi. Mới đây, theo kế hoạch phòng chống bệnh dại giai đoạn năm 2022-2030 mới ban hành, Hà Nội đã lập gần 600 đội bắt chó mèo thả rông nhằm phòng chống bệnh dại trên người và vật nuôi. Trước thông tin này, người dân ở nhiều tỉnh thành khác cũng tỏ ra hào hứng.
Mình mong muốn là nhà nước có một cái gì đó, đưa ra một cái quy định đó là phạt đối với những người mà nuôi chó thả rông gây ảnh hưởng đến giao thông như vậy. Và ai muốn nuôi chó là phải đăng ký với địa phương. Như vậy thì mình sẽ dễ kiểm soát hơn.
Mình nghĩ là đối với những người nuôi chó thì họ phải có trách nhiệm là bảo vệ những cái người xung quanh, cũng như là làm sao để những con chó đó nó không có gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Chỉ hy vọng là những người có nuôi chó hoặc mèo, những cái con vật đó thì nên biết giữ ở chúng ở nhà, bảo vệ chúng cho thật kỹ và nuôi cho kỹ lưỡng hơn để cho là sạch sẽ cho cộng đồng luôn, chứ không phải là cho riêng mỗi người mình ăn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định mục tiêu trong giai đoạn năm 2022 năm 2030 là quản lý trên 90% số hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên 90%, 100% quận, huyện, thị xã có điểm tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại cho người, phấn đấu đến năm 2030 không có người tử vong vì bệnh dại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.